Thưa quý bạn chị em, hôm nay là Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của màu bông hồng thì đúng hơn, tức là the color of the rose. Mà chúng ta biết bông hồng á thì không nhất thiết phải là màu hồng như thế này. Bông hồng nó có thể là hồng đậm, màu đỏ đậm, màu giống như là vải áo nhung á, rồi màu đỏ vừa vừa, rồi vừa lạt lạt, rồi nó mới lạt như cỡ này. Nhưng mà Việt Nam chúng ta nói tới chữ hồng thì nghĩ là chắc nó hồng hồng thế này. Nhưng mà dù sao, cái tư tưởng của Chúa Nhật bông hồng nói đến cái gì vui, nhắc cho chúng ta niềm vui. Niềm vui đó chúng ta tìm được ở đâu thưa quý vị? Niềm vui của màu hồng, niềm vui của bông hồng trước hết chúng ta tìm được nơi ba bài đọc ngày hôm nay. Đặc biệt là bài thứ hai của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô nói điều gì thưa quý vị? Anh chị em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện luôn. Đó là lời của Thánh Phaolô. Và trong năm vừa qua thì Thánh Phaolô trong một lá thư khác ngài nói thế này: anh chị em hãy vui lên. Tôi xin lặp lại một lần nữa là chúng ta hãy vui lên vì Chúa sắp đến. Đó là lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về ơn cứu độ Chúa sắp đến ban cho chúng ta đó. Và trong bài đọc một ngày hôm nay là một cái đoạn sách rất là nổi tiếng của tiên tri Isaiah: thần khi Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng, tức là thần khí Chúa ngự trên tôi vì ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Đó thưa quý vị, đó là những lời vui mừng mà Thiên Chúa ưu ái chúc lành cho mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta được Chúa thương, được Chúa chọn, được Chúa ban ơn cứu độ, và còn được Chúa nhờ chúng ta đi loan báo niềm vui cho mọi người nữa. Thưa quý vị và anh chị em, và nói đến màu hồng chúng ta nhớ đến điều gì nữa thưa quý vị? Có lẽ bên Mỹ không rõ bằng bên Việt Nam. Bên Việt Nam mỗi lần làm đám lễ gì thì cha mặc màu hồng. Lễ cưới. Bên Việt Nam lễ cưới các cha thường mặc màu hồng. Có lẽ bên Mỹ này người ta nhạy cảm với cái màu này hơn thưa quý vị. Màu này thấy điệu quá. Nhưng mà bên Việt Nam đám cưới cha hay mặc màu hồng. Bởi vì nó nói lên màu hồng rồi bông hồng thì có vẻ như là nói về tình yêu của đôi nam nữ dành cho nhau. Thưa quý vị, đó cũng là chân lý mà chúng ta mừng hôm nay đấy. Tại sao? Tại vì Thiên Chúa yêu con người. Trong những lời lẽ của Kinh Thánh, Thiên Chúa yêu con người cũng được ví như người tình đó thưa quý vị. Và chúng ta nhớ trong một số lá thư như là sách Diễm Tình Ca này, hay là thơ của tiên tri Hô-sê này, và một số đoạn sách của Cựu Ước đó thường diễn tả Thiên Chúa yêu con người giống như là một người tình nhân đi theo đó. Thiên Chúa yêu con người, Chúa khổ sở, Chúa vất vả vì con người lắm. Cụ thể trong sách tiên tri Hô-sê đó thưa quý vị, nói câu này mà chúng ta nghe tình tứ lắm, lời Kinh Thánh nha, không phải lời tôi nói nha: ta dụ dỗ nàng, tức là người yêu của Chúa, tức là dân Chúa đó, ta dụ dỗ nàng vào nơi hoang địa, ở đó lòng kề lòng ta thỏ thẻ với nàng, và ta sẽ nói rót vào tai của nàng rằng ta yêu, I love you, và tức là nàng hãy bỏ mọi sự đi mà trở về với ta. Bởi vì cái nàng mà Thiên Chúa nói tới là dân Do Thái đó, bất tuân lắm, hết thờ tiền, thờ bò vàng, thờ của cái vật chất, chạy theo đủ thứ, đến độ mà Thiên Chúa muốn dắt vào hoang địa, nơi thanh vắng, nơi yên lặng, để Chúa rót lời của Chúa vào tai của người yêu của ngài. Chúng ta thấy dân của Chúa là người yêu của Chúa, cứ nghe tai này lọt tai kia, không màng gì đến Chúa. Chúa vất vả, Chúa đi lôi kéo người yêu đó. Và trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô nói câu gì thưa quý vị? Giống như Đức Kitô yêu và hiến mình cho giáo hội, thì những người chồng yêu thương vợ như Đức Kitô yêu hội thánh. Vì thế cho nên cái màu hồng hôm nay đó cũng là cái màu hồng của niềm vui, bởi vì chính vì tình yêu mà đã chuẩn bị kéo Chúa từ trời, Thiên Chúa là người yêu từ trời ngài xuống để ở cùng, có thể nói là để đính hôn với chúng ta đó thưa quý vị. Có những vị thánh như là Thánh Teresa Avila, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu hoặc là một số vị thánh sống chiêm niệm đó, thưa quý vị, người ta thích cái tư tưởng này lắm. Thiên Chúa chính là người tình của tôi. Chúng ta biết bài hát gì không? Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Ai mà không có đời sống chiêm niệm sâu sắc, hát mấy bài đó không có cảm nghiệm mấy. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, tức là Chúa chính là người yêu, Ngài yêu thương, cũng như là Ngài ban ơn tất cả cho chúng ta như là một người tình vậy. Thì hôm nay cái màu hồng này cũng nói lên cái tâm tình đó. Chúa yêu chúng ta, Chúa từ xa đến gần, Chúa trên cao xuống thấp, Chúa giàu có trở nên nghèo khó để ở cùng chúng ta, để Mary chúng ta đó, thưa quý vị. Vậy thì đó là niềm vui của chúng ta. Nhưng mà vui thôi, chúng ta biết cái niềm vui nào cũng vậy, nếu chỉ có vui thôi, chỉ có ăn với nhậu với vui thôi thì nó không có ý nghĩa, đúng không quý vị? Cái niềm vui là phải có cái gì sâu sắc, là phải có cái gì bên trong, phải có cái giá trị tinh thần. Thì cái giá trị đó chúng ta học được nơi bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan. Thánh Gioan nói về ông Gioan Tẩy Giả. Thưa quý vị, hôm nay ông Gioan Tẩy Giả, ông nói cái chữ gì hơi nhiều, thưa quý vị nghe tôi đọc nhấn mạnh không? Chữ gì? Không, không, không. Chúng ta thấy không? Ông Gioan hôm nay nói nhiều về chữ không á. Ông ngược với chúng ta lắm. Chúng ta có, tôi có, cái đó của tôi. Có, tôi là chủ, tôi là chúa, tôi giàu, tôi ngon, sao nó không cảm ơn tôi? Đúng không quý vị? Ở đời người ta, những ai mà hay gật đầu, cái gì cũng đồng ý với người khác, cái gì cũng nói đúng rồi, phải, đúng, chúng ta gọi người đó là người ba gì quý vị? Ba phải. Hôm nay ông Gioan, thưa quý vị anh chị em, hôm nay ông Gioan á, thật sự là một người quá khiêm tốn, có thể nói khiêm tốn thứ thiệt đó thưa quý vị, quá khiêm tốn. Ông Gioan hôm nay á, thưa quý vị, quá khiêm tốn đi. Ông khiêm tốn, ông thật sự ra ông cũng quan trọng lắm. Chúng ta biết ông Gioan đó, ông Gioan trước khi Chúa xuất hiện đó, ông rất là nổi, ông đang rao giảng lời Chúa, ông đang lôi kéo mọi người. Kinh Thánh nói rằng người ta tuôn đến với ông để nghe ông giảng, và người ta tuôn đến với ông để xưng thú tội lỗi. Tức là ông đang nổi như cồn đó thưa quý vị, ông đang nổi như cồn. Nhưng mà ông Gioan, khi ông đang rao giảng và ông đang được nổi tiếng, người ta tuôn đến với ông, thì lúc đó theo cái tâm lý bình thường của con người, thường thường những cái lúc đó là chúng ta mà ai được nổi là chúng ta lúc đó chúng ta kêu căng lắm, chúng ta ngon lắm, đúng không? Đúng rồi, đến với tôi, đúng rồi, đưa cho tôi, đúng rồi, cảm ơn tôi nè, tôi nè, chúng ta có khuynh hướng như thế. Nhưng ông Gioan hôm nay quả thật là một người thật sự là khiêm nhường và đã sống đúng với cái vai trò của mình mà Thiên Chúa trao phó. Chúng ta biết người ta tưởng ông là Đức Kitô đấy, người ta tưởng ông là tiên tri Elia, người ta tưởng ông là một tiên tri cao cả. Thực sự ra nếu ông Gioan ông nói đúng rồi thì thiết nghĩ người ta sẽ tuấn đến ông nhiều hơn đó thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà ông ham cái điều đó, nếu ông Gioan ham lam nói rằng tôi là Đấng Kitô đấy, tôi là ông Elia đấy, tôi là một tiên tri cao cả đấy, thì Chúa Kitô không được người ta biết đến. Mà nếu Chúa Kitô không được người ta biết đến thì ông Gioan hôm nay không phải là thánh, mà không phải là thánh lớn. Thưa quý vị, trong kinh cầu các thánh chúng ta đọc cái gì? Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Rất thánh Đức Bà Maria, ông Thánh Gioan Bautista, thấy ông Thánh Gioan lớn chưa? Rồi mới tới Thánh Giuse, Thánh Phêrô, Phaolô và các thánh tông đồ đó thưa quý vị. Thánh Gioan là thánh lớn nhất đấy, sau Đức Mẹ đấy. Tại sao? Tại vì ông trở nên nhỏ bé như thế này nè, ông mới được làm lớn. Chứ hôm đó mà ông, nếu mà trong bài phúc âm hôm nay ông dành hết cho mình á, ông nói rằng tôi là Đức Kitô đây, tôi là Elia đây, tôi là tiên tri cao cả đây, thì hôm nay ông đã không có trong danh sách các thánh thưa quý vị. Giờ đây chúng ta hãy suy gẫm ông Gioan Tẩy Giả nhé thưa quý vị. Trước hết ông nói rằng tôi không phải là Đức Kitô, quý vị thấy số không không? Tôi không phải là Đức Kitô, đúng như thế. Ông Gioan không phải là Đức Kitô, dù cho ông nổi, dù cho ông giỏi. Rồi kế đến ông nói rằng tôi cũng không phải là Elia. Chúng ta biết tiên tri Elia nổi tiếng nhất thời Cựu Ước. Nếu ông Gioan nói rằng tôi là Elia, tôi ngon lành, ông nói xạo. thì lúc đó người ta tốn đến với ông, nhưng ông sẽ không được trở nên thánh. Tôi không phải là Elia, thưa quý vị, không phải là Elia, tức là hai không ha. Rồi tôi không phải là một tiên tri. Sự thực ra ông có quyền nói tôi là một tiên tri, nhưng mà vì lúc đó, tức là chúng ta thấy ba không, phải không thưa quý vị? Ông Gioan là đấng ba không này, ba không. Tại sao lúc đó ông chấp nhận ba không như thế này, thưa quý vị? Thưa, tại vì ông thấy Chúa Giêsu đang đến, ông đang rao giảng thì Đức Kitô đến, ông biết thân phận của mình đã đến lúc phải đi rồi, cái vai trò mở đường loan báo về Ngài đã xong rồi đó. Đừng có bày đặt mà làm thêm, đừng bày đặt nói nhiều, đừng bày đặt kéo người ta về với mình nữa. Và ông nói rằng hãy đến với Ngài, đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi không đáng cởi dây giày cho Ngài. Ngài mới là đấng làm phép rửa trong thánh thần, Ngài mới là đấng tha tội được, Ngài mới là đấng ban cho chúng ta ơn cứu độ được. Còn tôi không có gì đâu, tôi chỉ là tiếng kêu thôi. Thưa quý vị, ông Gioan kể ra một con người tội nghiệp quá. Tức là ông, khi ông thấy Chúa đến, ông cảm thấy ông không còn gì nữa, ông đã thấp bé trở lại. Ông nói rằng tôi chỉ là tiếng kêu. Mà tiếng kêu chúng ta biết, cái tiếng kêu, cái thân phận của tiếng kêu, chúng ta gõ vào đâu chúng ta nghe đi. Cái thân phận của tiếng kêu nghe xong mất, tiếng kêu chẳng có gì. Ý ông muốn nói rằng tôi chỉ là tiếng kêu, còn ông Kitô, đấng Kitô mới là lời của Thiên Chúa. Tiếng kêu thì chỉ nghe qua rồi bay đi, còn lời của Thiên Chúa nghe qua thì rót vào óc, rót vào tim, cho chúng ta suy niệm, cho chúng ta ơn sự sống. Và ông Gioan nói gì nữa thưa quý vị? Tôi chỉ là một cái nhân chứng của sự sáng thôi. Ngài là sự sáng, còn tôi chỉ là ánh đèn mờ. Ngài, tôi chỉ là cái bóng. Thấy thân phận của ông Gioan chưa thưa quý vị? Tôi chỉ là cái bóng, Ngài mới là ánh sáng chiếu soi. Rồi tôi chỉ đổ nước trên đầu, đổ lên rồi rớt xuống, rồi không có mang lại cái hiệu quả gì hết. Chỉ là một cái hình ảnh đổ cho có thôi. Ngài mới là người rửa tội chúng ta trong thánh thần, để tha tội, để ban ơn cho chúng ta làm con Chúa, ban cho chúng ta được ơn cứu độ. Tuy nhiên ông Gioan Tẩy Giả xem ra ông khiêm nhường, xem ra ông thiệt thòi, xem ra ông mất mát, nhưng mà ông lại được một con số một, đó là ông nói về Chúa Kitô, ông đã diễn tả về Chúa Kitô, ông lôi kéo người ta về với Chúa Kitô, và Chúa Kitô chính là con số một của ông. Chính vì thế Chúa Kitô đã trở thành con số một đứng đầu của ông Gioan, thưa quý vị. Tức là mặc dầu ông là những con số không, ông không là ánh sáng, ông không là lời của Thiên Chúa, ông không đáng là gì, nhưng mà ông đã nói về Chúa Kitô number one, là số một của ông. Chính vì thế ông đã là vị thánh lớn nhất trong tất cả các thánh sau Đức Mẹ Maria, thưa quý vị. Chúng ta thấy ông trở nên con số 1000 đó, thưa quý vị. Có lẽ nói tới đây chúng ta hãy suy gẫm ông Gioan nhé. Thường thường chúng ta đó, nhất là những ai mà ở cái thế bề trên, hay là giàu có, hay là nổi tiếng, hay là ngon đó, chúng ta hay nói người khác, hay bực người khác không cám ơn tôi, không biết công tôi, không đưa tôi cái này, không trả cho tôi cái ơn kia, không tôi, thưa quý vị, không giống ông Gioan. Chúng ta dù cho tôi có nhiều ơn lành, có nhiều cái ơn về vật chất, hay là kể cả ơn gì đi chăng nữa, tôi cho ai, tôi giúp ai, tôi ban xuống cho ai, thì chúng ta phải có cái bổn phận và trách nhiệm giúp cho người cho, cảm ơn Chúa và trả ơn cho Chúa. Bởi vì mỗi người chúng ta không là chi hết đó, thưa quý vị. Đến ông Thánh Gioan không là chi, thì huống chi là chúng ta. Nhiều khi chúng ta ngược lại với ông Gioan thì có. Ông Gioan, ông có thể nói rằng tôi là tiên tri, tôi là người thế này thế nọ, bởi vì ông có lý thiệt. Còn nhiều khi trong chúng ta đây, chúng ta không có gì hết, mà cứ thích hướng về mình, về tôi nhiều quá, thưa quý vị. Kể cả khi chúng ta làm việc trong nhà thờ, khi chúng ta làm việc trong giáo xứ, khi chúng ta đi giúp trong những cái hội thiện nguyện, hay khi chúng ta làm nhiều điều tốt ở nhà, hay là ở sở làm, hay là trong giáo xứ hội đoàn chúng ta, cái cùng đích mà chúng ta hướng đến phải là Chúa Kitô. Bởi vì nếu chúng ta chỉ hướng về tôi và nhóm tôi và người bạn của tôi á, thiếu Chúa thì chúng ta là tất cả những con số không, vất đi, thưa quý vị, vất đi hết. Mà ngược lại, mỗi người chúng ta khi giúp đỡ, khi làm bác ái, khi làm điều tốt, chúng ta khiêm tốn. Ai cảm ơn thì hướng họ về Chúa, ai không cảm ơn thì thôi, chuyện nhỏ, no problem. Bởi vì dù cho chúng ta không có là gì, chúng ta càng lãnh nhận cái credit về mình ít, chúng ta càng quên đi những cái điều mình cho, mình giúp, thì Chúa lại được nổi lên. Còn nếu mà tôi cứ nghĩ đến phải cảm ơn tôi, phải biết ơn tôi, phải làm cái này cái nọ cho tôi, cho gia đình tôi, cho nhóm tôi, thì Chúa không biết đến, thì chỉ là những con số không to, tổ tráng thế này nè, thưa quý vị. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay, trong cái niềm vui Chúa thương Chúa đến, Chúa cứu độ chúng ta qua cái màu hồng này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta đóng đúng cái vai trò của mình nhé, đóng đúng vai trò của mình, nhỏ bé cũng được, mà hình như càng nhỏ càng tốt, bởi vì tôi phải nhỏ thì Chúa mới lớn được, còn tôi mà to chính ỉnh thế này thì Chúa bị che đi. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn luôn hướng về Chúa Kitô, hướng về Thiên Chúa trong mọi sự, khi vui, khi người ta cảm ơn mình, phải hướng về Chúa để chúng ta nhỏ bé đi, thì lúc đó chúng ta mới được làm thánh lớn đó, thưa quý vị và anh chị em.